This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị trở lại với luật sư Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch, chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM trong khung giờ là từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu trễ một chút xíu, cho nên chúng ta cũng kết thúc trễ một chút. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến luật sư Cao trên đường dây. Thưa luật sư.
Dạ vâng, bà cô chuyên nhất chào Như Tuyền, chào quý của đài 1600 AM về điều Sài Gòn Dallas. Yeah.
Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những câu hỏi nào mà thắc mắc về di trú, nhập tịch, hoặc là những vấn đề về tai nạn xe cộ, thương tích, hoặc là về những visa đầu tư, thì trong chương trình di trú và nhập tịch, luật sư Cao sẵn sàng để mà tư vấn chia sẻ với quý vị trên làn sóng. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa luật sư, trên đường dây điện thoại thì đã có quý thính giả chờ. Không biết là luật sư đã sẵn sàng trả lời hay là luật sư cần cập nhật thông tin?
Không, mình tiếp tục vô chương trình.
Dạ vâng ạ. Xin mời một vị đầu tiên của chương trình ạ.
Dạ, có phải em không chị?
Dạ đúng rồi, xin chị cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi nha.
Dạ, em tên Kim, em ở Garland. Em chào chị, chào luật sư. Em có câu hỏi, em muốn hỏi luật sư. Em cũng có nghe đài, thấy luật sư trả lời cho mấy người gọi lên hỏi. Thì em cũng có cái câu hỏi tương tự như vậy. Thì câu hỏi của em là em có thằng em, nó bảo lãnh hai người em ở bên Việt Nam mà cùng mẹ mà khác cha. Nhưng mà em có nghe luật sư nói là cái diện cùng mẹ khác cha đó có maybe mà tới lúc mà đi phỏng vấn á, người ta cần thử DNA á, mà mẹ em á thì đã mất rồi, thì làm sao thử DNA ba người được luật sư?
Wow, cái vấn đề mà cái câu hỏi là đúng, là tại vì khi người ta thử DNA anh chị em nhé, ví dụ anh chị em đi, thì thường thường người ta cần cái người mà ba má trùng. Tại vì khi mà thử DNA là đúng rồi đó, là thử ba người đó, mà nhất là giống như là thử ba má cộng với ba má cộng với con. Ok, nghĩa là hai người con và người mẹ trong cái trường hợp này. Mà nếu mẹ không có, người ta thử DNA hơi khó. Tuy nhiên là không bắt buộc là phải thử DNA. Đôi khi miễn sao là mình bằng chứng tốt, nghĩa là hai cái khai sinh trùng mẹ. Vô đó phỏng vấn mình có thể là chứng minh bằng mình có thêm bằng chứng, ví dụ như là hồi nhỏ mình có hộ khẩu chung, mình có thể là có cái giấy tờ giấy gia đình giống như là sổ công giáo gia đình gì đó chung, hoặc là học bà cùng địa chỉ cùng cùng nhà vân vân, miễn sao là mình xác nhận được theo bằng chứng, không bắt buộc là phải có thử DNA. Nếu mà mình có thêm bằng chứng thì đôi khi lãnh sự người ta cũng ok, người ta cũng chấp nhận là hai người là anh chị em nha.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
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 Dạ.
Hello.
Dạ chào chị.
Chắc radio, dạ.
Dạ chào chị.
Chắc radio, dạ.
Chị ơi, chị nghe được chưa nào?
Chị ơi, chị nghe được chưa nào?
Hello chị.
Dạ, mời chị, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi ạ. Đúng rồi.
Chị cho em hỏi, em có một người bạn em làm mai cho người ta làm. Cái anh này là người mễ đó, anh đi về Việt Nam ảnh cưới vợ, nhưng mà bị phỏng vấn một cái phỏng vấn nay là cũng là một năm rồi, mà bổ túc hồ sơ mấy lần mà họ cứ kêu chờ Bây giờ trường hợp như vậy em phải làm sao chị ạ?
Dạ, đôi khi là khi người ta nói chờ ở lãnh sự là thật sự là gì? Thật sự là đôi khi người ta sau khi phỏng vấn, người ta không tin là cái sự hôn nhân này là thiệt. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Người ta đang điều tra, khi người ta đang nói chờ đó. Điều tra là sao? Nhiều khi người ta gửi luôn người tới nhà ở Việt Nam nha. Okay. Là tại vì người ta không có tin là cái người mẹ này về Việt Nam, tiếng Việt thì không nói, mà người vợ thì là tiếng Anh không nói, hoặc là tiếng Spanish không nói, thì làm sao mà hai vợ chồng qua lại với nhau này kia vân vân. Thì một lần nữa khi người ta nói là đang điều tra, có thể là người ta đang gửi người tới để tới nhà để hỏi, để xác nhận là mình có phải là vợ chồng thiệt hay không đó. Dạ. Hello.
Như vậy là mình không có thu hộp cái gì để làm được để cho khiếu nại như sao hả luật sư hả?
No, trong cái trường hợp này mà cậu khuyên á nha, nếu mà mình là vợ chồng thì mình cứ tiếp tục là vợ chồng, nghĩa là chồng vẫn tiếp tục là đi đi về về, vẫn tiếp tục là qua lại đổi email hoặc là gọi Viber, gọi gì đó để cho có một cái bằng chứng xác nhận là mình cũng qua lại với
thì
nhau, hoặc là có con chung với nhau, vân vân. Thì cái đó là những cái bằng chứng mà mình có thể là tiếp
cứ
tục.
Như là cũng qua lại mỗi ngày họ nói chuyện vậy đó. Rồi email, rồi nói chuyện qua điện thoại. Nhưng mà cái anh này rảnh về hai lần rồi luật sư.
Dạ.
Không thì... Mình cứ chờ thôi.
Và một là chờ thì mình cứ tiếp tục qua lại. Ok. Thì người ta, thật sự là người ta chắc là đang được xem. Tại vì người ta chưa từ chối hồ sơ. Ok. Là cái hồ sơ nó vẫn nằm ở lãnh sự.
Thì họ cho mình cái tờ giấy, người ta nói là thẻ hồng, thẻ trắng, thẻ xanh á. Thì họ cho cái tờ giấy xanh.
Nghĩa là người ta, trước nhất là người ta có thể là yêu cầu bổ túc hồ sơ là thêm bằng chứng. Thứ nhì là người ta có thể là cấp cái giấy tờ, giấy xanh, nói là không cần nộp cái gì thêm nữa, người ta đang chờ đợi để người ta giải quyết hồ sơ thôi. Cái hồ sơ này không cần, nói chung là người ta chưa giải quyết hồ sơ nhưng mà không cần nộp thêm gì nữa. Ok, thì người ta đang điều tra thôi. Dạ.
Dạ, rồi em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không có chị. Dạ,
dạ. Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý tên và mời đặt câu hỏi với luật sư Cao ạ.
À, dạ, em chào chị, em chào luật sư, em tên là Phương á. Em, luật sư làm ơn cho em hỏi thăm mà em có quốc tịch mà em bảo lãnh em trai của em á. Mà hồ sơ em nộp cách đây là 5 năm rồi mà em chỉ nhận được cái giấy thông báo là đã nhận hồ sơ thôi. Còn em muốn hỏi thăm luật sư là bao lâu mình mới nhận được cái giấy hợp lưu á?
Yeah, cái vấn đề anh chị em thì hiện tại nó rất là lâu. Anh chị em bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 10 hay là 4. Nó có thể là 1 năm được chấp thuận, nó có thể là 9-10 năm được chấp thuận. Cái vấn đề là mình nên theo dõi hồ sơ, theo dõi trên mạng, nghĩa là mình có thể là bấm cái số receipt number đó của chị đó lên mạng để theo dõi. Cái lý do mà Michael nói là nên theo dõi là tại vì đôi khi nó yêu cầu một số hồ sơ, anh chị em nó nói là cái khai sinh cái vấn đề đó, nó xin là cái sinh mới hay là thử DNA gì đó vân vân. Thì là nếu mà mình không trả lời, mà ví dụ như mình đổi địa chỉ không báo sở di trú mà nó yêu cầu một số hồ sơ mà mình không trả lời, thì nhiều khi mình đợi 5 năm cái nó bị hồ sơ, nó từ chối hồ sơ thì uổng lắm. Ok, thôi Michael khuyên là cứ theo dõi hồ sơ. Cái vấn đề mà 5 năm được chấp thuận hay không thì cái đó là bình thường. Nhiều khi 2 năm được approve, nhiều khi 7 năm được approve, cái đó khó nói lắm. Dạ.
Ok, dạ em cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Dạ vâng chị. Dạ.
Số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư Cao.
Dạ, tên Nam muốn hỏi một câu về... không biết mục sư có thể, luật sư có thêm thông tin gì về vấn đề trục xuất không luật sư? Bởi vì thấy có nhiều người...
Yeah.
Họ rất là mơ hồ cái vấn đề mà qua đây trước năm 95 mình sẽ không bị trục xuất này kia đó. And với một cái điểm nữa là những cái người con lai đó, khi mà họ bị, họ cũng là thuộc về những người có thể bị trục xuất không luật sư? Xin luật sư có thể cho thêm thông tin. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ vâng anh. Nói chung là Michael, văn phòng của Michael không có làm nhiều về mấy cái hồ sơ trục xuất, nghĩa là removal đó. Removal là deportation, là trục xuất đó. Okay. Cái câu hỏi là tôi phạm tội hình sự, tôi làm chuyện sai, bên trục xuất đã bắt từ hồi đó, ví dụ như năm 1998, 2002, ví dụ đi, ok, xong người ta ra lệnh trục xuất. Cái câu hỏi là giờ tôi qua Mỹ năm 1991, 89, 88, trước năm 1975 thì tôi có an toàn không? Tôi được ở lại Mỹ, tuy là bị trục xuất rồi nhé. Thì cái câu trả lời là chưa chắc, là tại vì hiện tại theo những gì mà cô hiểu, danh sách của bên tổng thống mới là người ta sẽ cố gắng trục xuất mình. Trục xuất, cái chữ trục xuất ngay đây là bỏ mình lên máy bay, bắt chính phủ Việt Nam phải nhận mình để bay về Việt Nam để thả bên đó. Hiện tại là những cái hồ sơ trước năm 1995, Michael có nghe luôn là có một cái sự nguy hiểm ở trong đó, là bên bên tổng thống, bên danh sách của bên trục xuất hiện tại, người ta đang cố gắng là trước và sau năm 95 người ta cũng chuyển về Việt Nam. Okay, so những gì Michael hiểu là nó rất là nguy hiểm cho những người mà hồi đó qua đây xui bị trục xuất. Thì một lần nữa, cái vấn đề mà trước 95 có an toàn không, cũng cái câu trả lời là chưa chắc anh nha.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello, cảm ơn luật sư Cao ạ.
Dạ vâng.
Hello. Số điện thoại 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Cao phụ trách. Xin được mời.
Hello.
Dạ, xin chào biết quý danh ạ.
À, tôi xin lỗi, tôi tên là Tâm. Tôi có một câu hỏi, hỏi luật sư Cao.
Dạ, mời chú.
À, cái câu hỏi này liên quan tới cái gì kêu là lien của cái nhà đó. Tôi có vướng một cái người phúc tác, họ làm sửa mấy mái rồi sửa thay cả mấy miếng kiến, mấy cửa sổ đó. Thì tôi chỉ có ký contract với cái người contract vậy thôi. Nhưng mà cái người contract này thì họ lại liên lạc với một cái hãng làm kiến, họ sửa, họ rồi họ đem vào họ sửa cho tôi. Sau khi tôi ký check để họ, cái ông contractor, ông mời tôi ký cái check xuống bao tiền như vậy để tôi trả cho bên người làm kiến. Thì tôi đã biết rồi. Tôi biết tôi đưa cho ông trả rồi, nhưng mà không biết sao ông lấy đi, ông không có đưa cho người ta. Sau đó thì cái chủ bên làm kiến họ liên lạc thì ông không được, thì họ liên lạc
cái nhà
với tôi, họ đòi. Tôi nghĩ tôi đã trả rồi, tôi nói vậy rồi, nhưng họ không chịu. Họ nói họ sẽ đặt một cái liên trên cái căn nhà của tôi. Thì điều đó có đúng không? Nếu mà gặp trường hợp như vậy mình phải làm sao?
Chính nhất là Michael, xin lỗi là Michael không có làm nhiều về cái phần hợp đồng, về nó gọi là luật hợp đồng nhé, contract law. Cái câu hỏi là nếu mà mình làm không, mình vi phạm hợp đồng, thì nó có thể là dùng cái hợp đồng đó để lien cái nhà, để xiết lại cái nhà, để bỏ vào một cái lien để bắt buộc mình bán nhà. Nó khó khăn như mình. Cái câu trả lời là khó thể, nhưng mà cái bằng chứng hiện tại thì Michael khuyên là khi mà làm việc theo hợp đồng, thì thường thường là nhất là cái vấn đề trả tiền, thì Michael xác nhận là Michael khuyên đó là đừng có trả bằng tiền mặt, trả là trả bằng check để mình có một cái bằng chứng là mình đã trả về cái phần trong cái trường này đi. Cuối cùng đó là nếu mà người ta ngăn đó, thì cuối cùng là Michael thấy là phải thư kiện. Khi mà thư kiện đó, thì nó lại rắc rối, là tốn nhiều tiền thôi. Nếu mà được đó, mình cho người ta thấy bằng chứng là thật sự là mình bỏ tiền ra, mình trả thiệt, nhưng mà cái người đứng giữa, người ta lấy cái số tiền đó, người ta bỏ, người ta không có trả luôn cái người cuối cùng là cái công ty để sửa nhà, sửa mấy cửa sổ cho mình. Thì một lần nữa hy vọng là người ta hiểu và thông cảm, là tại vì nếu mà thư kiện chưa chắc người ta thắng. Còn cái vấn đề lien thì có thể đó, người ta có thể làm chuyện đó. Mà cuối cùng mà gỡ không được thì cuối cùng phải kiện, mà kiện thì là đôi bên là bị thiệt.
Nhưng mà cái người làm kiến, thật sự là tôi không có ký bộ giấy tờ gì cái người đó hết. Tôi chỉ ký qua một cái ông làm công tác tơ cho nhà đó.
Rồi
mọi cái đều trả cho một mình ông đó thôi, chứ mình không biết cái người kia ở đâu.
Nhưng mà
trong giấy tờ thì họ cũng phải biết cái địa chỉ, họ để là họ cho người lại họ thay kiếm.
Hình như hồi nãy luật sư Cao có trả lời là luật sư Cao không có phụ trách nhiều về
kiếm cái chương trình mà về luật sư.
Như vậy nha, chương trình ngày thứ tư đi của luật sư Thông Hoàng thì chú nhớ gọi nha. Thưa quý thính giả, quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch, cũng như là những visa đầu tư, hoặc là những tai nạn xe cộ thương tích tại chỗ làm, vân vân. Thì trong những lĩnh vực này, quý vị có thể gọi lên hỏi luật sư Cao. Số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
4110, xin được...
xin quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình radio bên đó nha. Hello.
Hello, có phải tôi không vậy?
Dạ đúng. Xin cho biết quý danh ạ và mời đặt câu hỏi. Chị ơi, đầu tiên chị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio bên đó dùm cho chương trình chị nhé.
Mạnh đó chị.
Dạ. Em cho em hỏi là hiện bây giờ là em mới có chồng qua đây khoảng được 1 năm, nhưng mà mẹ của em là ở bên đây không có giấy tờ là hơn 10 năm rồi. Thì cho em hỏi là giống như khi mà em có quốc tịch, em có bảo lãnh được mẹ em hay không? Và nếu mà nếu mà giống như có bị phạt gì đó thì bao lâu thì em có thể bảo lãnh mẹ em được lại ạ?
Yeah, cái câu trả lời là một khi mà chị có quốc tịch là chị được quyền bảo lãnh định cư cho mẹ của chị. Là tại vì cái luật là một người có quốc tịch trên 21 được quyền bảo lãnh cho mẹ. Tuy là mẹ ở đây quá hạn, nghĩa là chắc là mẹ qua đây du lịch hay là một cái diện nào đó, xong rồi ở đây quá hạn. Có thể là quá hạn 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Miễn sao là thứ nhất không phạm tội hình sự, thứ nhì là không rời khỏi nước Mỹ. Chị vẫn có thể là mở cái hồ sơ adjustment, nghĩa là chuyển cái diện đó. Từ hồi đó đi du lịch hay gì đó qua, bây giờ là chuyện thành là bảo lãnh định cư. Cái hồ sơ này là hồ sơ ưu tiên, nó là nó là hồ sơ ưu tiên là còn quốc tịch trên 21 có bảo lãnh được mẹ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh và mời đặt câu
hỏi.
Hello. Dạ, xin mời ạ.
Hello.
Dạ, nghe được rồi. Chị lên tiếng đi ạ.
Chào chị, chào luật sư. Cho em hỏi là cái diện mà y tá bên Việt Nam đó, mình đi xin đi làm bên đây được không luật sư?
Một lần nữa là Michael không có làm nhiều về cái phần mà nhất là những cái hồ sơ bảo lãnh theo lao động, nó là EB đó. Thông thường là EB 1, 2, 3, 4, chỉ có EB 5 là đầu tư là Michael làm thôi, còn mấy cái diện kia thì Michael ít làm lắm nha. Câu trả lời là y tá nếu mà có bằng cấp, nếu mà xin qua Mỹ theo đúng cái diện lao động đó, có đúng công việc đứng ra, ví dụ một nhà thương hay là phòng bác sĩ đứng ra bảo lãnh, có thể là được hay không? Cái câu trả lời là có thể là được, nhưng mà hiện tại nó hơi khó là tại vì danh sách của Tổng thống hiện tại người ta làm khó cho những hồ sơ mà căn cứ theo lao động là EB đó.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Vâng, một lần nữa, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Điện thoại 817-899-4110. Xin mời một vị trên đường dây.
Hello.
Xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Hello.
Dạ, nghe được rồi ạ.
Tôi nghe nhỏ quá. Tôi là Khôi ở Forward á. Tôi muốn hỏi là cái visa bên nước thân của bố mẹ bảo lãnh cho con gái là hôm nay nó tới ngày nào rồi?
Con gái trên 21 hay dưới 21 và có gia đình hay không?
Có gia đình.
Nghĩa là ba má quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 có gia đình thì là diện F3. F3 bây giờ người ta đang giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2006.
Tôi có thêm câu hỏi nữa là thí dụ như là có đứa nhỏ nó đứa con nó lái xe, uống rượu lái xe, nhưng mà ra tòa bây giờ nó kêu là dismissed gì đó, rồi mà nó có quốc tịch, nó về Việt Nam nó có bị gì không anh?
Nếu mà có quốc tịch thì chắc là bị phạt lái xe, bị ticket thì hoặc là hình sự, nó vẫn không có vấn đề, không có sợ trục xuất. Là nếu mà người ta có cái chữ dismiss là thường thường là tốt rồi, dismiss thường thường là nó quỷ, nó bỏ cái phạt, cái ticket thì chắc là không có vấn đề gì chú ơi nha.
Tôi cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, rồi giờ chú yên tâm nhé. 817-899-4110. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Dạ đúng rồi ạ.
Tôi là Quyền ở Arlington á.
Dạ, mời anh Quyền đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào. Chào luật sư, chào cô. Giờ tôi muốn hỏi, tại vì tôi có một cô em đi cái đây cũng cỡ mười mấy năm. Mà hồi lúc trước là đi theo diện đính hôn á.
Yeah.
Rồi sau này thì không biết bị trục trặc gì đó, rồi hai người chia tay. Rồi bây giờ thì cũng có ở với một người khác, có hai đứa con. Thì chẳng ngay thì cái người chồng nó có thể bảo lãnh cho của em được hay không ạ?
Cái vấn đề mà cái câu hỏi là yes, hiện tại là có chồng có quốc tịch, có hai đứa con chung, cái bằng chứng rất là rõ. Tuy nhiên khi mà qua đi theo diện kêu quanh là đính hôn đó, okay, là fiancé đó, cái diện nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm là tại vì khi qua đây mà không có lấy được thẻ xanh theo diện đó, theo cái diện fiancé đó, thì sau này nè, ví dụ như là hai người cưới nhưng mà không mở hồ sơ bệnh, hay là có một vấn đề gì đó hồ sơ nó không có xong, xong rồi hai người chia tay, rồi bây giờ là quay ngược lại cái người này quen người mới, có chồng và có hai đứa con, vân vân, chưa chắc là lấy được theo cái diện mới, là tại vì nếu cái diện cũ mà chưa lấy được thẻ xanh là nó sẽ có vấn đề, là tại cái luật fiancé K1 đó là nó bắt mình phải có được cái thường trú nhân, cái thẻ xanh theo cái diện đầu tiên, là cái diện K1 là cái người quen đầu tiên và là từ Việt Nam qua cái diện OK đó. Thì một người nữa mà không biết chi tiết, nhưng mà nếu mà chưa có thẻ xanh đó, thì chưa chắc là lấy được cái thẻ xanh căn cứ theo cái người chồng mới và hai, có hai đứa con chung. Dạ.
Dạ. Có biết là anh còn câu hỏi nào nữa hay không ạ?
Dạ vậy có cách nào mà để bảo lãnh, ví dụ hai đứa con nó lớn nó bảo lãnh được cho mẹ không ạ?
Cũng không luôn. Cũng không luôn.
Không luôn.
Chỉ có, nó có hai cách. Một là yes, con lên trên 21 cố tịch, hoặc là chồng cố tịch bảo lãnh cho vợ hiện tại nhé. Nhưng mà vấn đề là nếu mà bảo sơ chuyển diện ở đây ấy, thì người ta bắt về Việt Nam phỏng vấn, là tại vì mình không lấy được cái thẻ xanh theo diện K1 đầu tiên, theo diện người fiancé đầu tiên. Mà về Việt Nam ấy, thì người ta nói mình ở quá hạn trên năm thì người ta phạt 10 năm không cho vô Mỹ lại. Nó rất là nguy hiểm. Mình có thể là xin miễn cái phạt đó, mình có thể là xin nó gọi là cái 601 waiver. Nhưng cái đó nó có cái rủi ro của nó. Mà tại vì tuy là chấp thuận nhưng về Việt Nam phỏng vấn ấy, thì cái nguy hiểm là nếu mà có một vấn đề gì đó là mình bị dính luôn 10 năm. Phạt không có cho dùng ý lại. Cái đó là cái bước đầu tiên là nguy hiểm. Cái thứ nhì là mình có thể là mở hồ sơ ăn theo cái người cũ nha, cái người K1 cũ, tuy là đã ly dị rồi, nếu mà cưới trong vòng 90 ngày mới vô, xong rồi mở hồ sơ, xong rồi ly dị, xong rồi 10 năm sau quen cái anh này có hai đứa con. Okay. Tuy là đã xảy ra 10 năm trước đây rồi, miễn sao là hai người là thiệt, hai người đầu tiên đó, là người fiancé đó, hai người là thiệt, nhưng mà cúng cưới trong vòng 90 ngày, miễn sao là thiệt, mình có thể là bằng chứng chứng minh là thiệt, mà không hợp nhau chia tay, thì mình có thể là mở hồ sơ với người đầu tiên. Nó hơi khó, miễn sao là bằng chứng đầy đủ, và cái người đầu tiên đồng ý là ký cái giấy tờ bảo trợ tài chính thì có thể là làm được, chứ không phải, nhưng mà nó khó.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Cao với lại cô.
Dạ vâng ạ. Luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch đang đến cùng quý thính giả. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Có phải tôi không đây?
Dạ đúng.
Cho hỏi thăm như tuyển cô, quên, luật sư Cao ơi.
Dạ mời ạ.
Đó. Hôm nọ tôi đi thi quốc tịch cho mà tôi phát những câu hỏi rồi viết và đọc cũng phát rồi mà nó nói cái gì mà tôi không hiểu tiếng Anh, rồi kêu về gì 90 ngày sau nó gửi giấy tờ gì không biết.
Khi mà đi thi quốc tịch okay, là nó có 3 phần. Cái phần đầu tiên là 100 câu, nó hỏi 10 câu là thường thường ở Việt Nam mình là ưa đậu cái câu đó, tuy là tiếng Anh yếu. Cái phần thứ nhì là viết một câu đồng câu, đọc một câu xong trả lời cái đó, viết thêm câu nữa, thường thường cũng là đầu. Cái phần mà khó nhất cho những người qua đây tiếng Anh yếu mà muốn vô quốc tịch là tại vì cái cuộc phỏng vấn thi là thi bằng tiếng Anh. Cái phần mà khó nhất là thi cái đơn. Okay. Khi mà người ta duyệt lại cái đơn, người ta hỏi bằng tiếng Anh. Nhất là cái phần mà vô cái mấy câu hỏi yes, no, no, yes. Okay. Có bao giờ phạm tội hình sự mà chưa báo, chưa có bao giờ mà chém giết ai, có bao giờ mà bị trục xuất, có bao giờ mà bị bắt vào tù, vân vân. Hỏi bằng tiếng Anh. Cái phần đó là cái phần khó nhất. Là thường thường là bị rớt cái phần đó nhiều nhất. Tuy nhiên là khi mà đi thi quốc tịch lúc nào nó cũng cho mình hai cơ hội. Okay. Nghĩa là cái rớt lần đầu thì nó vẫn cho cơ hội lần thứ nhì. Cố gắng học cái phần có đơn bằng tiếng Anh, học cái phần có đơn nha. Thì là khi kỳ này vô phỏng vấn lại là 3 tháng sau đi vô phỏng vấn lại, nó nói là 90 ngày là phỏng vấn lại đó. Okay. Thì nếu mà chưa phỏng vấn lần thứ nhì thì thường thường nó cho mình hai cơ hội phỏng vấn lại, thì nó sẽ hỏi về cái đơn, thì cố gắng học cái đơn đó bằng tiếng Anh và cố gắng trả lời bằng tiếng Anh. Nhất là cái phần no yes, là cái phần đó là cái phần khó nhất.
Dạ vâng, anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Ok.
Rồi, Như Tuyền xin được mời một vị khác nhé. Hello.
Hello chị, em tên là Như đó, có phải em không?
Chào Như, mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, em chào luật sư. Cho em hỏi là ba mẹ của em mới Việt Nam qua gần được 1 tuần rồi đó. Thì có đi lên làm số an sinh xã hội đó luật sư. Rồi cái tên của bố mẹ em thì bây giờ tự nhiên á, cái first name thì họ làm thành, nó bỏ luôn là Thị Kim Cúc vô luôn. Rồi em hỏi thì người ta nói từ cái năm nào là cái bắt đầu họ ở cái bên Việt Nam visa đó, họ làm như vậy luôn á. Luật sư có nghe cái chuyện đó không? Giống như first name nó không bỏ first name không, mà nó cho luôn middle name hết vô luôn á.
Khi mà qua lãnh sự, khi mà qua tổng lãnh sự điện ở trên DS-260, khi mà đi phỏng vấn, khi mà qua hải quan, thì là khi người ta cấp cái thẻ xanh là người ta cấp như vậy. Gần đây rất là nhiều người bị trục trặc, và nhiều người bị cái first name và cái middle name lật ngược lại. Nó có nhiều vấn đề về cái thẻ xanh lắm. Nó có hai cách. Một là mình không thích nữa, mình quậy nữa, mình nói là cái này sai rồi, mình kèm theo bằng chứng có khai xanh này kia đầy đủ, nói là tôi muốn đổi lại cái thẻ xanh, là chỉnh lại cho nó đúng, thì mình điền cái đơn I-90 I-90 để yêu cầu là sở chú sai, bộ ngoại giao của Mỹ sai, thì muốn đổi lại cho nó đúng, thì một người nữa là điền cái đơn I-90. Còn nếu không nữa thì dùng cái tên này cho đợi khi nào dấu tịch mình có thể là chỉnh lại hoặc là đổi tên.
Ok, rồi em cũng còn một câu hỏi nữa là bố mẹ của em có cần phải đợi cái thẻ xanh về rồi mới bắt làm giấy tờ bảo lãnh cho mấy chị em của em không, luật sư?
Thường thường vậy là dễ nhất các chị. Cái lý do là khi mà vô hải quan nó cứ bấm cái hộ chiếu, cái đó là bằng chứng là thẻ xanh đó, cái stamp, cái bấm đó là cái đơn I-551. Nhưng mà một lần nữa có thẻ xanh mà nộp hồ sơ thì thường thường nó chắc hơn cuối cùng là gì, cuối cùng nó vẫn là 7-8 năm, thì thà là mình đợi thêm tuần hay tuần nữa nhận được cái thẻ xanh để cái đơn I-130 thì nó chắc hơn. Thì một lần nữa nên đợi đi cho nó chắc.
Thì em có một đứa em gái, nó còn single, nó chưa có gia đình đó, thì với lại hai người kia là cũng có gia đình rồi, thì ba mẹ em làm cho cái đứa chưa có gia đình có thể là nhanh hơn hai người kia không, luật sư?
Well, không phải là nhanh hơn, mà một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh như con có gia đình. Nghĩa là chỉ có được quyền bảo lãnh đứa em gái mà độc thân rồi chưa có gia đình thôi. Dưới 21 thì là trên 21 thì 7 năm.
Dưới 21 là 7 năm hả luật sư?
No, dưới 21 là có 2 năm, mà dưới 21 là F2A, 2B, 2A đó.
Em của em nó hơn 21 tuổi rồi luật sư.
Trên 21 là 2B đó, bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 5 2011. Nó là hơi lâu.
Vậy là cái đó khoảng 5 năm không, nếu mà ba mẹ em bây giờ mới bắt đầu bảo lãnh cái đứa em còn độc thân á.
Hiện tại nó có 7 năm á chị, nó mới giải quyết tháng 5 2011, những hồ sơ đó tháng 5 2011. Mà trong cái thời điểm mà chờ đợi 7 năm đó nha, không được quyền lập gia đình, tại vì không được quyền làm giấy kết hôn, làm giấy kết hôn nó hủy hồ sơ.
Em còn một câu nữa. Em đã làm giấy tờ bảo lãnh mấy chị em rồi á, thì bây giờ nếu ba mẹ em bảo lãnh mấy chị con bé mà chưa có gia đình, thì em có cần phải báo với sở di trú không luật sư?
Không cần, là tại vì mọi người có thể 2-3 hồ sơ lần, 4-5 hồ sơ, nó không có bắt buộc là bao nhiêu. Cái nào tới trước nó giải quyết trước.
Rồi những cái giấy tờ em bảo lãnh mấy cái chị em kia đó, bây giờ có thể là transfer qua cho ba mẹ em không, hay là ba mẹ em phải mở một hồ sơ mới?
Ba má phải mở hồ sơ mới, mà ba má đâu có mở được hồ sơ mới, là tại vì ba má thời xanh đâu có bảo lãnh được con có gia đình. Nghĩa là
luật sư nói như vậy là không có quyền luôn nữa luôn, bỏ cái luật là bảo lãnh con không, con có gia đình luôn hả luật sư?
Xưa nay một người thời xanh chưa bao giờ được bảo lãnh cho con có gia đình.
Vậy là phải có quốc tịch.
Phải có quốc tịch, nó mới là diện F3. Một người thẻ xanh mà bảo lãnh con có gia đình, nó quỷ vô sơ liền là nó không có gì, nó không có cách bảo lãnh.
Em biết rồi. Em cảm ơn luật sư nhiều, em cảm ơn
chị.
Rồi, xin được mời một vị khác của chương trình, xin cho biết quý danh nha. Hello,
dạ xin lỗi, em tên là Kim á. Dạ em muốn hỏi luật sư là mẹ của em á đi qua đây diễn du lịch, mà em là người có quốc tịch, vậy em có thể bảo lãnh mẹ em ở lại đây luôn không, hay là mẹ em phải đi về Việt Nam?
Ví dụ đi, mẹ của chị đang có mặt ở đây đi, đi du lịch rồi đi Las Vegas hay gì đó, đi coi Dallas Cowboy hay gì đó, xong rồi 3 tháng ở Mỹ, cái nói đây vui quá tôi muốn ở lại. Nếu mà con có quốc tịch thì cái câu trả lời là mình được quyền chuyển diện, mở hồ sơ phỏng vấn ở đây luôn.
Thời gian là bao lâu anh?
Hiện tại ở Dallas, tại Houston nó cũng nằm trên đó, từ 12, 13, 14, 15 tháng. Dạ.
Mà trong trường hợp nếu mà em bỏ hồ sơ bảo lãnh thì mẹ em đi qua đi lại vẫn được, nhưng mà đến lúc mà mẹ em đi qua đây mà thời là mình có thể cái thời gian nó tới thì mình có thể yêu cầu phỏng vấn ở đây hả luật sư?
No, khi mà mở hồ sơ này mình không thể đi qua đi lại được, phải chờ đợi khi hồ sơ tới. Tuy nhiên là nếu mà sau khi mình nộp hồ sơ cỡ 4-6 tháng gì đó mà nhận được cái advance pro là cái đơn nghi 131 là xin phép rời khỏi nước Mỹ thì lúc đó mới rời khỏi nước Mỹ được. Nhưng mà Michael khuyên á, nếu mà không bắt buộc nha, nếu mà không bắt buộc ở lại Mỹ thì tại sao không có mở cái hồ sơ bình thường đi, cứ phỏng vấn ở lãnh sự ở Sài Gòn đi. Ok, nghĩa là ba má vẫn đi về về được, đâu có vấn đề gì đâu, có hồ sơ du lịch mà, đúng không? Ở bên Sài Gòn thì nó cũng có 1 năm đi phỏng vấn thôi. Dạ.
Dạ, vậy em cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ, chị.
Dạ, em chào.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello, thưa phải thôi không ạ?
Dạ thưa phải, mời chú đặt câu hỏi và xin cho biết quý danh luôn chú nhé.
Vâng, chào luật sư, chào chương trình, tôi là Phạm Hùng. Tôi có một câu hỏi là sau khi mà tôi nhập vào quốc tịch Mỹ đó, thì cái quốc tịch Việt Nam của tôi có còn giá trị hay không ạ?
Dạ, cái câu trả lời là yes. Mà mình có được quyền thông tịch không là yes, chính phủ Mỹ không bắt buộc mình phải hủy hồ sơ cũ, nghĩa là không được hủy, không bắt buộc phải hủy hộ chiếu Việt Nam. Chính phủ Mỹ là ok, miễn sao là vô tịch Mỹ mà được quyền giữ cái hộ chiếu Việt Nam. Dạ.
Như vậy tôi là người song tịch phải không ạ?
Mình có thể là cầm hộ chiếu Mỹ và hộ chiếu Việt Nam một lượt. Dạ. Song tịch. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi có một câu hỏi nữa là còn vài tháng nữa thôi là tôi đến tuổi về hưu. Nếu tôi nghĩ tôi đã có dự tính là tôi sẽ về Việt Nam tôi sinh sống. Như thế thì khi mà nhập quốc tịch Mỹ thì tôi đã đổi sang cái tên Mỹ. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi về Việt Nam sinh sống thì để cho thuận tiện trong cái việc mà quan hệ với bà con lối xóm cũng như là với chính quyền địa phương đó, thì tôi có thể lấy lại cái tên Việt Nam xưa kia của tôi được không và bỏ tên Mỹ. Như vậy tôi có trở ngại gì không ạ?
Đúng ra là nếu mà mình vô tịch Mỹ, cái hộ chiếu Việt Nam mình vẫn giữ cái tên Việt Nam của mình ở bên, vẫn giữ cái tên Mỹ của mình. Nếu mà mình vô tình mà mình đổi tên ví dụ như là dùng tên Michael Cao thì đúng không? Hộ chiếu Việt Nam thì nó là giữ tên Việt Nam, thì cái hộ chiếu Việt Nam là bằng chứng là mình là dân của Việt Nam, là mình có quốc tịch Việt Nam. Thì khi mà ở Việt Nam thì nó đâu có vấn đề gì, ngoài trừ là mình muốn đổi tên Mỹ về Việt Nam, nghĩa là đổi tên ở bên tòa án dân sự là bên County Court đó. Thì mình có thể là tự mình làm ra tòa án, ví dụ của Dallas County, mình đổi cái tên Mỹ ngược lại Việt Nam, nhưng không bắt buộc là vậy. Thường thường nước Việt Nam, miễn sao mình có hộ chiếu Việt Nam là mình được vô Việt Nam, đâu có vấn đề gì.
Nhưng mà tôi không có hộ chiếu Việt Nam, bởi vì khi mà về Việt Nam thì mình chỉ dùng cái driver license của Mỹ thôi. Và như thế thì có tên Mỹ, như thế thì nó không có thuận tiện cho cái việc đi lại cũng như là vấn đề quan hệ với mọi người và chính quyền địa phương đó.
Nếu mà mình không có hộ chiếu Việt Nam á, mà muốn ở Việt Nam thì phải căn cứ theo luật Việt Nam. Thì luật Việt Nam nó cũng giống như là luật di trú của Mỹ thôi. Theo những gì Michael hiểu, dường như là qua 3 tháng thì phải lại xin là visa mới hoặc là rời khỏi Việt Nam vô lại. Nó hơi rắc rối thôi.
Nhưng mà nếu mà tôi muốn xin đổi lại tên Việt Nam như vậy thì có khó khăn gì không? Thưa luật sư.
Cái vấn đề mà xin đổi tên Việt Nam thì dễ thôi, qua tòa án của County Court ở bên, ví dụ Dallas County đi, ok, đổi thì dễ rồi. Nhưng mà cái vấn đề là mình không có quốc tịch Việt Nam mà vô Việt Nam bằng hộ chiếu Mỹ, ok, thì nó vẫn là có vấn đề, là tại vì mình không có quốc tịch Việt Nam mình vẫn phải xin visa tuy là có tên Việt Nam.
Còn gì nữa không chứ?
Còn nếu không nữa thì xin hộ chiếu Việt Nam, xin lại hộ chiếu Việt Nam,
xin hộ chiếu Việt Nam và lấy tên Việt Nam được à?
Nó xin hộ chiếu Việt Nam thì là mình có quốc tịch Việt Nam, thì khi vô Việt Nam nó không bắt buộc là phải có visa nữa, là tại mình đã quốc tịch Việt Nam rồi.
Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình rồi. Trên đường dây điện thoại thì còn một vị nữa đang chờ, nhưng mà rất tiếc là Như Tuyền không thể đón thêm được nữa. Quý thính giả có thể gọi văn phòng luật sư Cao ở các số sau đây để tham khảo những câu hỏi của quý vị trong trường hợp cần. Văn phòng ở Asia Times Square 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 972-606-9988 và văn phòng của luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo. Điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Mời quý vị đón nghe chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Cao vào thứ năm tuần tới trên làn sóng 1600 AM, cũng trong khung giờ là từ 3:15 đến 3:50 thưa quý vị. Như Tuyền gửi lời cảm ơn luật sư Cao đã phụ trách chương trình ngày hôm nay và mời luật sư gửi lời chia tay đến quý vị ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Marco rất là cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ Marco xin hẹn lại năm tuần sau. Dạ Marco xin kính chào và chào Như Tuyền nhé.
Dạ vâng, bên chào tạm biệt luật sư.